thượng cảm ứng thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 72. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Xin mời xem đoạn 59 trong Cảm ứng thiên. Sáng bán thánh hiền. Trong chú thích có giảng rất rõ ràng cho chúng ta. Sáng tức là trêu chọc, nhục mạ. Bán tức là hủy bán. Ở đây có nói sáng bán có hai loại người. Một là người ngu si, cho nên mới tạo ác nghiệp này. Ngoài ra còn một loại người khác, dùng lời hiện tại mà nói là thích thể hiện mình là nhất, thích làm chuyện khác người, ở trong xã hội đầy chúng tác oai tác quái. Cũng giống như trong Liễu Phàm Tứ Huấn có nói, Liễu Phàm tiên sinh khi còn trẻ chưa từng tiếp xúc qua Phật Pháp, cũng có thói quen xấu này. Ác nghiệp mà hai loại người này tạo ra vô cùng nặng nề. Chân thật là ngu muội vô tri. Cái gì gọi là thánh? Cái gì gọi là hiền? Hai chữ này chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Định nghĩa thánh là nói người này rất là thông suốt, đều minh bạch đối với chân tướng vũ trụ nhân sanh, lý sự nhân quả. Người như vậy người xưa gọi là thánh. Ở phương Tây thì gọi là thần, trong Phật giáo gọi là Phật. Mặc dù tên gọi không như nhau, ý nghĩa thì khá tương đồng. Hiểu nhưng chưa đủ triệt để. Người như vậy thì gọi là hiền. Hoàn toàn thấu triệt thì gọi là thánh. Những người này là thầy dẫn dắt của xã hội, là tấm gương của hết thảy chúng sanh, trêu chọc, nhục mạ, hủy bán các ngài, tạo nên ảnh hưởng vô cùng to lớn, vô cùng sâu xa. Nhà Phật gọi là kết tội, chính là từ chỗ này mà nói. Trong Phật Pháp nói là đoạn trừ hết thảy pháp thân huệ mạng của chúng sanh. Đồng tu học Phật đều biết tội đoạn thân mạng của người còn nhẹ, tội đoạn huệ mạng của người thì nặng rồi. Đạo lý này trên kinh điển nói rất nhiều. Chúng ta ngàn vạn không thể xem nhẹ mà coi thường, cho rằng nhục mạ hủy bán thánh hiền, Phật Bồ Tát, thiện tri thức thì là chuyện nhỏ. Đặc biệt là thiện tri thức. Thiện tri thức, họ sống ở thế gian này, tầm ảnh hưởng vô cùng lớn. Ai là thiện tri thức? Chính mình là thiện tri thức. Cái này phải hiểu. Tư tưởng, lời nói, việc làm của chính chúng ta, nếu như có thể tùy thuận theo lời của Phật dạy, các vị liền là thiện tri thức của đại chúng xã hội. Các vị ở đó hoằng pháp lợi sanh. Các vị ở nơi đó hoằng dương Phật pháp. Không cần nói, làm ra cho mọi người xem. Nếu như tư tưởng, lời nói, việc làm của chúng ta hoàn toàn đi ngược với lời dạy bảo trong kinh Phật, chúng ta chính là phỉ báng thánh hiền rồi. Người ta vừa nghe bạn là đệ tử Phật giáo, đệ tử Phật mà khởi tâm động niệm vẫn còn tạo ác nghiệp, vẫn còn tự tư tự lợi, vẫn còn tham sân si mạn, tâm lượng nhỏ hẹp, không thể khoan dung người. Người này khiến cho xã hội đại chúng khinh thường Phật giáo. Tại vì sao lại khinh thường? Là chính chúng ta hủy bán thánh hiền, khiến người ta khinh thường Phật giáo. Cho nên chính mình tạo ác nghiệp này. Các vị nghĩ xem, ác nghiệp này tỉ mỉ suy ngẫm, không xong rồi. Tội nghiệp này chính là ngũ nghịch thập ác. Quả báo, những gì trong kinh điển nói không sai một chút nào. Các vị đồng tu học Phật chúng ta chịu sự nhục mạ của người khác, chịu sự hủy báng của người khác, chịu sự hãm hại của người khác, thể hiện ra là tâm bình khí hòa. Tuyệt đối không có chút ác niệm nào. Xã hội đại chúng nhìn vào, đệ tử của Phật giáo này quá giỏi. Người này có tu dưỡng, liền tán thán Phật giáo, bởi vì biểu hiện của các vị mà khiến cho rất nhiều người sanh khởi tín tâm đối với lời dạy bảo của Phật Đà. Công đức của các vị vô lượng rồi. Cho nên thiện tri thức là ai? Thiện tri thức là chính chúng ta. Chúng ta tùy thuận theo lời dạy bảo của Phật Đà chính là thiện tri thức. Làm trái với lời dạy bảo của Phật Đà là ác tri thức. Tùy thuận lời dạy bảo của Phật Đà thì tiền đồ là một mảng quang minh sáng lạng. Tương lai sanh về cõi Phật tịnh độ. Làm trái với lời dạy bảo của Phật Đà thì tương lai khổ nạn vô biên, quả báo ở A Tỳ địa ngục rồi. Cho nên các vị nhất định phải hiểu. Quả báo cực thiện và quả báo cực ác đều cách nhau chỉ trong một niệm mà thôi. Một niệm của chúng ta vì sao phải tạo ác? Tại vì sao cái tâm này không khởi thiện niệm? Phật pháp thù thắng, hết thảy các tôn giáo, không có tôn giáo nào không thù thắng. Chỉ là đối tượng giáo hóa không giống nhau mà thôi. Cho nên chúng ta đọc kinh Phật, chúng ta là sơ học, Sơ học nhất định phải một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, xây dựng căn cơ cho chính mình. Trong Phật Pháp nói, căn cơ là giới định huệ. Cái gì là học giới? Tùy thuận theo lời dạy bảo của Phật Đà là trì giới. Phật trong kinh điển dạy chúng ta phải làm thế nào, thì chúng ta phải thành thật mà làm như thế đó. Nhất định không được tùy thuận theo tư tưởng của chính mình. Tùy thuận theo tư tưởng của chính mình, không có ai mà không tạo tội nghiệp. Cái này các vị phải biết. Không những Phật Tổ dạy chúng ta như vậy, trong Cơ Đốc giáo, kinh điển của họ, cha xứ mục sư của họ cũng dạy tín đồ của họ là như vậy. Vậy thì nếu hỏi Phật giáo khác những tôn giáo khác ở chỗ nào, chúng ta có thể nói các tôn giáo khác tu học chưa có lìa bốn tướng. Hay nói cách khác là không xa lìa phân biệt chấp trước. Phật giáo khác những tôn giáo khác ở chỗ là lìa hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước. Khác nhau là ở chỗ này. Vì chúng ta phải hỏi một chút, chúng ta có rời khỏi phân biệt chấp trước chưa? Nếu như vẫn chưa lìa khỏi phân biệt chấp trước, chúng ta hoàn toàn giống như họ. Họ có thể tùy thuận theo tư tưởng của Thượng Đế, tùy thuận theo lời dạy trên Kinh Tân Cựu Ước. Chúng ta học Phật, đọc Kinh Phật, vẫn còn tùy thuận theo vọng tưởng tập khí của chính mình. Chúng ta không bằng họ rồi. Cái này nhất định phải biết. Không rời khỏi phân biệt chấp trước thì nhất định là không rời khỏi được dục giới, không rời khỏi được lục đạo rồi. Người ta nhất định lên thiên đàng. Hành vi của chúng ta là đọa địa ngục. Cái này là nói sự thật, nói lời thành thật. Sáng bán thánh hiền. Câu tiếp theo đó là xâm lăng đạo đức. Chúng ta mỗi ngày đều phạm phải lỗi này. Vậy thì phải làm sao? Tiền đồ bi thương rồi. May mà hơi thở của chúng ta vẫn chưa dứt. Hay nói cách khác, tức là vẫn còn cơ hội quay đầu. Trên Kinh Phật nói rất hay. Người tạo tội nghiệp cực nặng, chỉ cần họ có thể sám hối, có thể sửa đổi lỗi lầm, có thể quay đầu, vậy thì là Bồ Tát rồi. Trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh, vua A Xà Thế phạm tội ngũ nghịch thập ác, lâm chung sám hối, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thế Tôn nói với chúng ta, đắc thượng phẩm trung sanh. Cho nên chúng ta đối với người tạo tội cực ác đều không dám khinh thường, khinh thường họ cũng là hủy báng rồi. Tại vì sao không dám khinh thường? Một khi họ quay đầu lại, dũng mãnh tinh tấn, nói không chừng phẩm vị của họ còn cao hơn chúng ta. Chúng ta còn thua xa họ ở phía sau, làm sao còn dám khinh thường chứ? Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát vậy chúng ta dùng cái tâm chân thành cung kính đối đãi với hết thảy chúng sanh. Lời dạy bảo này là chân thật. Người khác khinh mạng tôi, người khác nhục mạ tôi nhất định không dám khinh mạng họ, nhất định không dám nhục mạ họ. Trong mắt họ không xem tôi là người, nhưng trong mắt tôi họ đều là Phật Bồ Tát. Chúng ta phải tu hành như vậy. Mỗi người đều có nhân quả của riêng mình, mỗi người đều có báo ứng của riêng mình. Chúng ta từ bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình, hết thảy tùy thuận theo lời dạy bảo của Phật Bồ Tát. Người này có phước, người này có trí huệ rồi. Nếu nói theo lời của các tôn giáo khác thì người này được cứu rồi. Vậy ai là thánh hiền? Trong tâm những người chân thật tu đạo, hết thảy chúng sanh đều là thánh hiền. Thiện tài đồng tử chính là thành tựu như vậy. Tuyệt đối không dám khinh mạng bất kỳ ai. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư nói rất hay. Người chân thật tu đạo không nhìn lỗi thế gian. Ngài ấy nói với thần hội, Ngài ấy chỉ nhìn thấy lỗi của chính mình, không nhìn thấy lỗi của người thế gian. Huệ Năng Đại Sư có thể trở thành nhất đại tổ sư. Đạo lý là ở chỗ này. Chúng ta ngày nay tu học công phu không có thành quả cũng là tại chỗ này. Chúng ta đã phạm phải điều gì? Chỉ toàn nhìn thấy lỗi của người khác, không thấy lỗi chính mình. Không nên khinh thường, đây là lỗi lầm rất nghiêm trọng. Công phu niệm Phật không đắc lực, tu cả một đời vẫn là tu vào tam độ. Nguyên nhân là gì? Chỉ nhìn thấy lỗi lầm của người khác, không nhìn thấy lỗi lầm của chính mình. Phương pháp tu hành của các vị thì chính là tu tam ác đạo rồi. Cũng là tu đạo mà tu tam ác đạo, cũng giáng sanh vào tam ác đạo. Cho nên chúng ta không những phải tu sư trọng đạo đối với Phật Bồ Tát, đối với tổ sư đại đức, mà còn phải tôn trọng bình đẳng đối với các tôn giáo khác, đối với hết thảy chúng sanh, phải xem họ như cha mẹ của chính mình vậy. Như là chư Phật Bồ Tát. Đây là trên kinh Phật dạy chúng ta như vậy. Cha mẹ có lỗi lầm, có gì dám nói không? Người trước đây không dám nói, người hiện tại thì lại dám nói rồi. Các vị nói có cách nào không? Trước đây cha mẹ có lỗi lầm, chuyện xấu trong nhà không truyền ra ngoài, nhất định không dám nói, một đời cũng không dám nói. Không những không dám nói mà nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây là hiếu thuận. Xã hội ngày nay, giáo dục của thánh hiền xưa, đã hoàn toàn bị phế bỏ rồi. Giáo dục thánh hiền xưa dạy con người cái gì? Dạy con người cách làm người. Giáo dục luân lý đạo đức như vậy bị phế bỏ rồi. Con người không giống con người nữa rồi. Không giống người thì giống cái gì? Đại sư Thiên Thai nói với chúng ta, bất giới thiên như. Thông thường trong kinh điển nói thập pháp giới. Đại sư Thiên Thai nói với chúng ta, mỗi một pháp giới bên trong đều có thập pháp giới. Ý này nói vô cùng sâu xa. Ở trong pháp giới người, có Phật trong cõi người, có Bồ Tát trong cõi người, có trời trong cõi người, có súc sanh trong cõi người, có ngạ quỷ trong cõi người, có địa ngục trong cõi người. Chúng ta ở trong nhân pháp giới. Nhân pháp giới bên trong có thập pháp giới. Chúng ta ở pháp giới nào, chính mình rất rõ ràng. Chúng ta làm sao chọn tương ứng với pháp giới nào? Chúng ta phải lấy kinh điển làm tiêu chuẩn. Phật nói nghiệp nhân của thập pháp giới cho chúng ta. Tâm bình đẳng là pháp giới Phật. Chúng ta đối với hết thảy người, hết thảy việc, hết thảy vật có dùng tâm bình đẳng hay không? Nếu như là tâm bình đẳng, các vị là Phật ở trong cõi người, là tương ưng với Phật. Nếu như là tâm lục độ, niệm niệm lợi ích hết thảy chúng sanh, niệm niệm lợi ích hết thảy xã hội đại chúng, vậy thì các vị là Bồ Tát trong cõi người. Tối hôm qua, chúng ta có nói đoạn lục độ. Chúng ta dùng thời gian 2 giờ đồng hồ. Giảng giải tường tận lục ba la mật làm thế nào để thực hành trong cuộc sống, công việc và làm ăn của chúng ta. Các vị có thể làm được, có thể thực hành. Các vị là Bồ Tát trong cõi người rồi. Phải biết được. Tâm nhân duyên là duyên giác trong cõi người. Tâm tứ đế là thanh văn trong cõi người. Tâm từ bi hỷ xả, thập thiện nghiệp là trời người ở trong cõi người. Nghiêm trì ngũ giới là người ở trong cõi người. Tiếp đó, tâm tham là ngạ quỷ ở trong cõi người. Sân si là địa ngục trong cõi người. Ngu si là súc sanh trong cõi người. Cho nên chúng ta phải thường xuyên phản tỉnh, thường xuyên tư duy, kiểm điểm. Chúng ta hiện đang ở đường nào? khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng ta tương ưng với cõi nào. Tương ưng với cõi nào thì tương lai nhất định phải đi vào cõi đó. Đây không phải là trò trẻ con. Đây là lời dạy bảo chân thật của chư Phật Bồ Tát, của Tổ sư Đại Đức. Phật Bồ Tát dạy chúng ta sám hối, tiêu trừ nghiệp chướng. Cái gì là nghiệp chướng? Vọng tưởng phân biệt chấp trước, tự tư tự lợi, tham sân si mạng là nghiệp chướng. Vậy chúng ta quay đầu là bờ, quay đầu lại y theo giới định huệ, y theo lời dạy bảo của Phật Bồ Tát. Không chịu quay đầu, những gì chúng ta tạo tác là tam ác đạo trong lục đạo luân hồi. Quay đầu lại ít nhất là ba đường thiện. Chân thật hiểu rõ giác ngộ thì nhất định phải trân trọng cơ duyên khó có gặp được ở trong đời này, siêu vượt lục đạo, siêu vượt thập pháp giới. Đó mới thực sự là người thông minh, thật sự có trí huệ, không còn mê luyến lục đạo luân hồi. Cho nên chúng ta đọc hai câu này, nhìn thấy rất buồn lòng. Chúng ta tự mình làm không tốt, làm không tốt chính là phạm phải hai câu này rồi. Cho nên phải nghiêm túc nỗ lực sửa lại lỗi lầm trước đây. Ngày ngày phải sửa lỗi, không nên cho rằng chính mình không có lỗi lầm. Cho rằng chính mình không có lỗi lầm là lỗi lầm lớn nhất của chúng ta. Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn phải ngày ngày sửa lỗi, huống hồ là chúng ta. Cho nên ngày ngày tìm ra lỗi lầm của chính mình. Làm thế nào để tìm ra? Thứ nhất là đọc kinh, dùng kinh điển để kiểm điểm. Thứ hai là nhìn người khác, nhìn lỗi lầm của người khác, quay đầu lại nghĩ xem chúng ta có lỗi lầm này hay không. Không nên hủy báng người khác, không nên phê bình họ. Quay đầu suy nghĩ lại chính mình. Nếu như chính mình có thì nhanh chóng mà sửa, không có thì khích lệ bản thân không phạm phải, gọi là hữu tắc cải chi, vô tắc gia miễn. Người tạo ra lỗi lầm đó chính là thiện tri thức của chúng ta. Không có họ, chúng ta không thể nào phát hiện ra lỗi lầm của chính mình. Cho nên họ đang biểu diễn cho chúng ta xem. Đối với chúng ta mà nói, họ là bạn tốt, họ là thiện tri thức. Chúng ta nhờ họ mà có thể sửa đổi, làm mới chính mình, mới có thể quay đầu làm bờ. Chúng ta làm sao có thể phê bình họ chứ? Làm sao dám khinh thường họ? Cho nên phải nghĩ một chút, thiện tài đồng tử, tại vì sao một đời thành tựu viên mãn? Chúng ta tại vì sao một đời ngày ngày lại tạo tội nghiệp? Phải suy nghĩ nhiều một chút. Nghĩ rõ ràng rồi, nghĩ minh bạch rồi, quay đầu lại, công phu mới có thể đắc lực. Các vị đồng học, Cảm ứng thiên đoạn thứ 59, 60. Sáng bán thánh hiền, xâm lăng đạo đức. Hai câu tám chữ này chúng ta phải rất là xem trọng, nhất định không thể lơ là bỏ qua. Đây là mấu chốt thành bại trong việc lập thân tu hành của chúng ta. Mọi người đều phải biết thế giới trước mắt tai nạn vô cùng nghiêm trọng. Trong Phật Pháp nói, tai nạn có lớn hơn đi nữa cũng thuộc về hoa báo. Quả báo vẫn ở đời sau, quả báo nhất định còn nghiêm trọng hơn hoa báo. Tai nạn phát sinh như thế nào? Đại sư Thanh Lương trong chú giải Kinh Hoa Nghiêm có nói, lấy kinh điển làm căn cứ, nhiều lần đã nói rõ với chúng ta, tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh. Chúng ta tỉ mỉ quan sát người thế gian, phản tỉnh chính mình, cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta bất thiện, những lời dạy bảo mà chư Phật Bồ Tát thương xót nói với chúng ta, chúng ta cũng nghe quen tai rồi, thế nhưng vẫn làm không được. Trong lời dạy của Phật Đà, quan trọng nhất là khái niệm cơ bản. Là căn nguyên của kiết hung họa phước. Cũng là căn nguyên của phàm thánh mê ngộ. Phật nói hết thảy chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới là cùng một thể với chúng ta. Chúng ta có cái nhận thức này hay không? Trong Lục Hòa Kính có kiến hòa đồng giải, chính là kiến lập trên nền tảng này. Cho nên chư Phật Bồ Tát thị hiện cho chúng ta xem, đó là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Đặc biệt xem trọng đồng thể. Thể là gì? Thể là tánh thể. Đồng một chân như bổn tánh. Cho nên trong kinh điển mới nói, thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân. Thập phương tam thế Phật chính là chỉ hết thảy chúng sanh, bao gồm hữu tình, vô tình. Trên Kinh Hoa Nghiêm có nói: tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Tâm chân thành, tâm từ bi, tâm yêu thương, tận hư không khắp pháp giới. Đây là khái niệm cơ bản trong Phật giáo Đại Thừa. Thanh tịnh quyết định không ô nhiễm, bình đẳng quyết định không phân biệt. Kiến hòa đồng giải là xây dựng trên nền tảng này. Hết thảy lỗi lầm của chúng ta ngày nay đều khác xa với lý niệm căn bản này. Thậm chí là điên đảo. Điên đảo tức là hoàn toàn đi ngược lại. Suy nghĩ của chư Phật Bồ Tát gọi là chánh niệm. Chánh niệm là niệm niệm gì hết thảy chúng sanh, tận hư không, biến pháp giới. Nghĩ đến toàn thể này, chúng ta ngày nay khởi tâm động niệm là vì chính mình, vì đoàn thể nhỏ. Hơn nữa, thị phi lợi hại đều luôn vì quan niệm sai lầm, tự tư tự lợi, mà không có năng lực phân biệt. Cho nên chúng ta học Phật, thật lòng mà nói, cái căn bản chưa học được, chưa thực hành được. Chúng ta đem tinh túy của Phật Pháp quy nạp vào 10 câu này, thường ghi nhớ ở trong tâm, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chính mình dùng tiêu chuẩn này mà đối chiếu, mà sửa chữa. Chúng ta đối với người, với việc, với vật có dùng tâm chân thành hay không? Nếu như thực sự là tâm chân thành, cái tâm này là tâm đạo, thể tâm Bồ Đề, chí thành là thể của tâm Bồ Đề. Thâm tâm là tự mình thọ dụng tâm Bồ Đề. Tâm đại bi là người khác thọ dụng tâm Bồ Đề. Thâm tâm là cái nào? Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác là thâm tâm. Cho nên 10 chữ này chính là tâm Bồ Đề. Khởi tâm động niệm của chúng ta, đối nhân xử thế tiếp vật, lúc nào cũng dùng 10 chữ này để đối chiếu, có tương ưng hay không? Không tương ưng là tâm luân hồi. Tương ưng thì là Đại Bồ Đề Tâm rồi. Tại vì sao biết mà vẫn làm không được? Ngạn ngữ có câu: kháng đắc phá, nhẫn bất quá. kháng đắc phá là rõ ràng hiểu được, rõ ràng biết mà vẫn còn cố tình phạm. Nhẫn bất quá. Cho nên Phật trên Kinh Kim Cang dạy người, nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Hết thảy pháp thế gian, xuất thế gian, nếu muốn thành tựu, mấu chốt là ở nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhỏ thì thành tựu nhỏ, nhẫn lớn thì thành tựu lớn. Không thể nhẫn thì không thể thành tựu. Phải nhẫn nhịn. Người với người không thể khoan dung, nhẫn nhịn lẫn nhau. Không những chính mình không thể thành tựu, còn gây hại cho xã hội, hại người khác, lầm lỡ cho chúng sanh. Cho nên Thế Tôn ở trong Lục Ba La Mật, đối với nhẫn nhục Ba La Mật đã nói rất nhiều, đặc biệt chú trọng, đặc biệt khuyên bảo. Khiến chúng ta tâm bình khí hòa. Như vậy đối với hết thảy pháp mới có năng lực dung hợp quán thông. Nhẫn nại là phương tiện tiền đề để tu định, cũng là công phu chuẩn bị cho tu định. Định mới có thể sanh huệ, huệ mới có thể giải quyết vấn đề, mới có thể tự độ độ người. Cái này quan trọng. Đời người trên thế gian này vô cùng ngắn ngủi. Phật ở trên kinh thường xuyên nhắc nhở chúng ta, mạng sống chỉ cách nhau một hơi thở, ngàn vạn không được nghĩ sai. Vẫn còn có mấy mươi năm, vẫn còn mấy trăm năm, đó là vọng tưởng, là giả. Người thông minh có trí huệ chân thật, họ chỉ nắm chắc một sát na trước mắt này, đó mới là trí huệ chân thật. Tuyệt đối không bởi vì bất kỳ chướng nạn nào mà từ bỏ tu hành, mà từ bỏ tích lũy công đức. Đó là người ngu si nhất trên thế gian này, không có trí huệ. Người có trí huệ nhất định nắm chắc cơ hội. Cho nên nhẫn nhục quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Con người sống trên thế gian. Hôm qua có một em học sinh đến thăm tôi. Sang năm em ấy tốt nghiệp đại học. Hỏi tôi, tốt nghiệp xong phải làm thế nào đây? Cha mẹ có ý kiến, người lớn có ý kiến, không biết đi theo con đường nào thì tốt. Tôi nói với em, con người sống một đời, con xem từ xưa tới nay, trong và ngoài nước, thế gian suốt thế gian, phàm là người có thành tựu thì họ nhất định chỉ có một phương hướng, một mục tiêu. Một đời đi theo phương hướng này, nỗ lực tinh tấn theo mục tiêu này, họ sẽ thành công. Nếu như không có phương hướng, không có mục tiêu, ngày ngày tìm kiếm cả một đời, thì không thành tựu gì. Lại nghĩ tới, năng lực của tôi thì có hạn. Tinh lực có hạn, thời gian có hạn. Cho nên, mục tiêu không thể quá nhiều. Quá nhiều thì làm không được. Hơn nữa phải hiểu được tùy duyên, miễn cưỡng cũng làm không được. Tôi hỏi em, tôi nói mục đích con học đại học là gì? Em ấy nói muốn kiếm nhiều tiền. Tôi nói kiếm nhiều tiền làm gì mà dễ dàng vậy? Chúng tôi ở nước Mỹ nhìn thấy rất nhiều người có bằng tiến sĩ, cuộc sống vô cùng khó khăn. Vương Vĩnh Khánh ở Đài Loan tốt nghiệp chỉ tiểu học mà là đại phú ông. Có thể thấy kiếm được nhiều tiền không phải là do đọc sách ở trường. Tiền từ đâu mà có vậy? Đời trước tu nhân. Hay nói cách khác, trong mạng có thì các vị nhất định có, trong mạng không có thì kiếm thế nào cũng không có. Quan niệm sai rồi. Đối với đạo lý, chân tướng sự thật đều không hiểu được. Tài phú là quả báo của bố thí tài. Chúng ta nhìn xem những tỷ phú, tiền tài vạn ức trong xã hội này. Chúng ta rất rõ ràng, đó là trồng phước đời trước mà trong nhà Phật đã nói. Họ mới có phước báo lớn như vậy. Thông minh trí huệ là do bố thí pháp mà có. Khỏe mạnh trường thọ là do bố thí vô úy mà có. Các vị không biết tu nhân mà đi tham lam quả báo. Phật Pháp nói vô hữu thị xứ. Không có đạo lý này. Người thế gian mê đắm trong những quả báo này. Sau khi hưởng thụ hết quả báo rồi, một đời này không có tu phước. Cho nên đời sau không bằng đời trước. Đời gì sau càng kém hơn đời trước. Nếu như tạo tác tội nghiệp này vô cùng dễ tạo. Bất tri bất giác tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Đặc biệt là người có tiền tài, có địa vị trong xã hội, họ có sức ảnh hưởng với xã hội. Một sai lầm sẽ ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Chỉ nói tới ảnh hưởng về phát tài đã hại vô lượng vô biên chúng sanh. Đó không phải là cứu người mà là hại người. Có thể đem suy nghĩ này xoay chuyển, phục vụ hết thảy chúng sanh, tạo phước cho xã hội đại chúng, công đức này rất lớn, phước báo cũng lớn. Người hiện tại hiểu được rất ít, lỗi lầm là do không đọc sách thánh hiền, không đọc sách, không giảng dạy nữa. Cái gì gọi là tu thân? Sám hối, phản tỉnh, sửa lỗi. Đây thực sự là tu hành, thực sự là hạ công phu. Nhất định phải biết, chúng ta chưa thành Phật. Chưa thành Phật thì đến đẳng giác Bồ Tát vẫn còn có lỗi lầm. Điểm tốt của người khác là lỗi lầm. Ngày ngày tự kiểm điểm chính mình, ngày ngày sửa đổi lỗi lầm của chính mình, cho nên họ có thể thành Phật. Địa vị Bồ Tát càng nâng cao lên. Chúng ta không biết, chúng ta rất đáng thương, chỉ thấy lỗi lầm của người, không thấy lỗi của mình. Cho nên tiền đồ của chúng ta càng ngày càng tệ đi. Nhìn thấy lỗi lầm của người khác, tránh không được sáng bán, cống cao tự mãn. Đó là tạo nghiệp. Không thấy lỗi của chính mình, lỗi lầm của chính mình vĩnh viễn không sửa đổi, không những không sửa được, ngày ngày còn tăng trưởng. Vậy thì xong rồi. Người biết tu hành, nhìn thấy lỗi lầm của người khác là lỗi lầm của mình. Chính mình không nhìn thấy lỗi của mình, nhìn thấy lỗi lầm của người khác là lỗi của chính mình rồi. Tự mình suy ngẫm thử xem, tôi có lỗi lầm này không? Tôi có lỗi này thì nhanh chóng sửa đổi, không có lỗi thì khích lệ chính mình không phạm phải lỗi lầm này nữa. Cho nên chúng ta thấy trong Kinh Hoa Nghiêm, người chân thật tu hành chỉ có một người, trừ chính mình ra thì đều là chư Phật Bồ Tát, đều là thiện tri thức. Thiện tài chính như vậy mà thành tựu. Thiện tài có quan niệm như vậy có sai không? Có phải là tinh thần IQ không? Nhất định là không phải. Tại vì sao nói không phải vậy? Hết thảy chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới, duy tâm sở hiện, tâm là Phật. Thì Phật sẽ sở hiện. Duy thức sở biến, thức là Bồ Tát. Cho nên hết thảy chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới, chân thật là Phật Bồ Tát. Các ngài thị hiện rất nhiều cho chúng ta, giúp đỡ chúng ta đoạn trừ các loại phiền não. Thành tựu đức hạnh của chúng ta. Thật đáng tiếc chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm mà không học được. Các vị nếu như học được rồi, vì các vị chính là thiện tài. Nếu như học được rồi, thì một đời của các vị thành tựu viên mãn giống như thiện tài vậy. Không cần phải ba đại A Tăng kỳ kiếp. Nếu như các vị nói tôi là người, họ cũng là người, tôi thấy cũng chẳng có gì giỏi giang. Nếu như vậy thì học Phật phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp rồi. Người thành tựu trong một đời nhất định chính mình là phàm phu, trừ một mình ra, toàn bộ đều là thị hiện của chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Lời nói này là thực sự vô cùng chính xác. Quyết định không phải là vọng ngữ. Cho dù là nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, thậm chí cây cỏ hoa lá, sơn hà đại địa, hết thảy hiện tướng toàn bộ đều là chư Phật Như Lai Đại Từ Đại Bi thị hiện để độ hóa chúng ta. Chúng ta có thể dùng tâm thái như vậy mà học tập, vậy thì chân thật là người học Đại Thừa. Thành tựu chính mình là thành tựu chúng sanh. Vì sao vậy? Mình và người không khác, mình và người là một thể. Cho nên Phật trên kinh thường nói, muốn độ chúng sanh phải độ mình trước. Thành thật mà nói, độ chính mình chính là đang độ chúng sanh. Chính mình thật sự làm được rồi, là một tấm gương tốt. Chúng ta nhìn thấy chúng sanh giác ngộ, liền nghĩ đến chính mình có giác ngộ chưa? Nhìn thấy chúng sanh mê mờ, nghĩ tới chính mình có đang mê mờ hay không? Quay đầu lại rất nhanh, gọi là hồi quang phản chiếu. Chúng ta mới có được thọ dụng chân thật. Được rồi, hôm nay đã hết thời gian, chúng ta giảng đến chỗ này. A Di Đà Phật.
Ẩn dịch vọng tây cư sĩ, địa chỉ email vọng tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.